Khi nói về nghiệp thì xin thưa các quý vị, nó có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Nếu mà cộng nghiệp á, chúng ta không gì, chúng ta không tiêu cái tiền của các em á, đưa cho, hoặc là gì chúng hàng tháng, hoặc là chúng ta gì hàng quý vân vân, chúng ta không nhận cái tiền của em làm nghề sát sinh thì đưa cho mình tiêu, thì mình không có tội gì ở trong đó. Nhưng cũng có một cái nghiệp cộng chung với nhau. Cái khi mà gia đình nhà em giàu có, của cải sung túc chẳng hạn, đi đâu người ta cũng sẽ nói là gì? Nói là, ồ cái dòng họ nhà đấy, anh em nhà đấy là gì? Khá giả lắm. Thì mình cũng thấy gì? Ừ thì cũng thế, mở mày mở mặt. Nhưng sau này một không may một lúc nào đó cái nghiệp nó đến, thì người thân của mình ấy, mà anh em nhà mình ấy, mà không may làm sao đó, thì người ta lại quay sang người ta nói xấu người ta thế này thế nọ, hoặc là gì người thân của mình, anh em nhà mình sau này gặp chuyện gặp họa này nọ vân vân không may đó, thì mình có buồn không? Cũng buồn. Đấy là gì? Cộng nghiệp. Nhưng chỉ ở trong một phạm vi ảnh hưởng gì nhất định nào thôi. Chứ còn mà mình chung cái nghiệp với gì với họ, ví dụ như là gì? Nghề sát sinh, Đức Phật nói là cái nghề đó là cực xấu đối với Phật pháp, đối với đạo giải thoát của Đức Phật tuyên thuyết. Còn ở thế gian thì không xấu nhé. Chúng ta biết là ở thế gian thì cái việc mở lò mổ sát sinh, làm giò, làm chả, làm nước mắm, hay là bán thịt, bán cá, bán cua, ốc, ếch, vân vân đủ thứ đấy. Thì thế gian đấy là việc bình thường, nghề nghiệp mưu sinh ở thế gian. Thì đó là việc bình thường, vì pháp luật không cấm. Thì có nghĩa là gì? Họ được phép làm, thì đấy là việc bình thường. Còn đối với đạo pháp, đối với con đường giác ngộ và giải thoát từ bi hỷ xả của nhà Phật chúng ta, thì Đức Phật cho cái việc đó là việc gì? Cái việc cực xấu và cực ác. Tạo nghiệp xấu và cực kỳ là gì? Là lớn, cực kỳ nặng. Cho nên chắc chắn là gì? Theo quy luật nhân quả thì những người tạo nghiệp ấy sẽ bị quả báo rất là nặng nề. Mà thường là gì? Sau khi chết đi thường vào ba đường ác. Thậm chí là lúc còn sống có thể giàu có sung túc một thời gian, nhưng mà không kéo dài được mãi đâu. Chúng ta nghe câu chuyện tái ông Thất Mã ở bên Tây Tạng bao giờ chưa? Nghe chưa? Nhưng mà nghe thấy cái từ tái ông Thất Mã chưa? Cũng chưa nghe á? Ôi giời khổ thân, thua ông học lớp 4 rồi. Ông học lớp 4 mà ông nghe đi nghe lại bao nhiêu lần rồi. Thua ông dân tộc rồi. Đấy. Có câu chuyện thế này. Ở bên Tây Tạng ấy, ngày xưa Tây Tạng ấy thì thường hay chiến tranh bộ lạc. Chúng ta biết chiến tranh bộ lạc là gì chưa? Tức là dòng họ này với dòng họ gì? Dòng họ kia ở khu vực này và khu vực khác ấy, là thường hay gì? Chiến tranh với nhau, vì họ sống theo, ngày xưa họ sống phần lớn là sống theo nghề gì? Du gì? Du mục. Họ chăn nuôi dê, chăn nuôi cừu, chăn nuôi ngựa, vân vân. Họ sống theo cái nghề du mục. Đó. Cho nên những cái bộ lạc gì hay chiến tranh với nhau để tranh giành lãnh thổ, chăn nuôi, tranh giành địa vị, vân vân. Thế có một cái thôn, mình cứ nói nôm na là một cái thôn đi. Một cái thôn thì có một cái nhà ông này, ông Phật tử này, ông cũng hay theo Phật, hay đi lễ ở chùa. Ông có một đứa con trai, cầu mãi mới sinh được một đứa con trai. Đứa con trai sinh lên, sinh ra thì được 5-6 tuổi ấy. Thì đứa con trai của ông không hiểu sao nó rất thích cưỡi ngựa. Rất thích cưỡi ngựa. Thế cho nên ông dành dụm, ông mua cho đứa con trai ông một con ngựa. Nó mới lên 5-6 tuổi. Sống ở Thảo Nguyên mà. Cho nên trẻ con nó thích ngựa, thích cưỡi ngựa là cũng là việc bình thường thôi. Cho nên ông mua cho đứa con trai của ông mới 5-6 tuổi con ngựa. Thế về đứa con trai của ông ấy học cưỡi ngựa. Thì không may nó bị ngã ngựa và bị gãy gì? Gãy chân. Cái chân không đi được. Lúc đó cả xóm làng đều đến để chia buồn và trách ông ấy. nói rằng đấy là tại ông. Vợ của ông ấy cũng trách ông ấy là gì? Tại ông chiều con quá. Nếu ông không chiều con thì làm gì có cơ sự như ngày hôm nay. Ông không chiều con làm sao mà gì? Mà con của ông lại bị gãy chân như thế. Hàng xóm cùng nhau đến chia buồn với ông. Lúc đó ông cũng không nói gì, ông chỉ cảm ơn người ta. Và ông vợ có mắng thì ông không biết cãi lại thế nào cả. Vì dường như là gì, vợ nói cũng đúng và hàng xóm nói cũng đúng. Nhưng mà ông cũng nghĩ là thôi, ông theo Phật rồi, là Phật tử, cư sĩ tại gia, ông học Phật, ông biết rồi, cũng là nhân duyên, là cái nghiệp mà. Trong cái xấu, có thể nó là gì? Lại có cái tốt. Trong cái tốt, có thể nó là gì? Lại chuyển thành cái xấu, lại có cái xấu, vân vân. Cho nên ông cứ âm thầm, ông nhẫn nhịn như vậy. Mặc cho vợ nói, mặc cho hàng xóm láng giềng, họ hàng nói ông ấy, ông vẫn cứ nhẫn nhịn như vậy. Và ông làm việc, ông nuôi con. Cho đến năm con ông 16, 17 tuổi, bất chợt lúc đó chiến tranh trong bộ lạc xảy ra. Tù trưởng bắt tất cả trai tráng ở trong làng đều phải đi gì? Đều phải đi lính. Bắt chứ không phải là gọi mà là bắt. Tất cả trai tráng trong làng đi lính. Thì con trai của ông trước đây là gãy chân cho nên là thành gì? Tật nguyền, cho nên cái chân nó yếu đi, bây giờ nó cứ tập tễnh. Cho nên không đủ sức khỏe để bắt đi lính, cho nên phải ở nhà. Trải qua thời gian mấy tháng huấn luyện, thì tất cả cái đám trai làng đều phải ra chiến trường. Mấy tháng sau, thông tin báo về là gì? Tất cả những trai tráng ở trong làng bị bắt đi lính mấy tháng trước đều chết hết, không còn một ai về cả. Lúc đó tất cả dân làng đều lại đến gì? Lại đến để chúc mừng ông ấy, bảo gì? Nhờ gì? Ông mua cho con ngựa. Con của ông thì ngày xưa bị gãy chân lúc 5-6 tuổi, bây giờ nó không phải bị bắt đi lính cho nên nó mới là đứa con trai trong cái trạc tuổi đó duy nhất ở trong làng gì còn sống. Lúc đó cả dân làng để kéo đến để chúc mừng, chúc tụng. Đấy, ý nói là gì? Nói là trong gì? Trong họa đã ngầm có cái gì? Cái phúc, mà trong phúc cũng ngầm có cái họa. Nếu chúng ta có phúc mà không biết sử dụng phúc á, thì phúc đó có thể lại biến thành họa. Mà trong họa chúng ta gì? An nhẫn, chúng ta chịu đựng, chúng ta vượt qua, có thể nó lại biến thành gì? Thành phúc. Thầy nói như vậy Phật tử này có hiểu không? Chả biết có hiểu được không? Hiểu là hiểu thế nào? Hả? À? Hiểu thế nào? Ờ đấy, nói nôm na thẳng tuẹt đó là gì? Các chú ấy làm nghề sát sinh, các chú giàu có của cải sung túc vân vân, chưa chắc đã là gì? Là tốt hẳn đâu. Còn nhà mình ấy, làm ăn thì có thể là thua lỗ là thế này, hoặc là khó khăn eo hẹp về kinh tế một chút, chưa chắc đã là gì? Đã là họa hẳn đâu. Cho nên ấy, chúng ta bây giờ thì cố gắng gieo nhân lành, làm việc thiện, tức là gieo nhân lành đó, để hưởng phúc gì dần dần về sau. Còn người ta làm việc xấu, việc ác, người ta thì thu tiền về một đống một mối, người ta hưởng thụ, khi hưởng hết phúc rồi thì lại gì? Lại có thể biến thành họa. Các vị cứ xem đi, 100 nhà làm nghề sát sinh, cả 100 nhà đều lụn bại, không có một nhà nào phát triển lâu dài được cả. Giỏi lắm thì được vài chục năm hay là được một đời đâu. Sang đến đời con một cái, có thể sang được cả đời con nữa thôi, đến đời cháu một cái thì thôi rồi. Gọi là lụn bại, thân bại danh liệt. Các vị cứ để ý đi. Đây là nhiều người nói với chúng tôi, và chúng tôi cũng quan sát thấy gì? Thấy nhiều những trường hợp đó ở thế gian rồi. Các vị cái này tự suy nghĩ nhé. Những người làm cái nghề đó giàu lên rất nhanh, nhưng mà gì? Bại cũng gì? Rất chóng. mà không lúc bại ấy là gì, nó còn thảm hại nữa cơ. Các vị cứ về vào trên mạng xem, chính những cái người làm nghề mổ chó ở trên cái làm nghề giết chó ở trên cái đường Lạc Long Quân ấy, Nhật Tân là trên đường Lạc Long Quân là gì nữa, đúng không? Lạc Long Quân kéo dài đi đến Nhật Tân đi xuống đấy đó. Nhiều những trường hợp ngày xưa họ rất giàu có, họ giết chó để gọi là thịt chó cầy tơ tám món hay gì gì đó vân vân, giàu rất là nhanh. Nhưng xong rồi khi gặp quả báo, chính những người đó kể lại khủng khiếp lắm đó, và họ phải bỏ đấy. Cho nên ở đây thầy kể cái câu chuyện tái ông Thất Mã để cho Phật tử này nghe, và tất cả các Phật tử chúng ta cũng gì nghe, và đừng có buồn khi mình làm nghề chân chính mà mình nghèo, mình túng, mình thiếu, mình không giàu có nhanh như những người làm những nghề liên quan tới vấn đề gì đoạn mạng ở chúng sinh vân vân, hay là những nghề khác. Chúng ta cũng đừng thấy người ta buôn thuốc phiện hay là làm những nghề buôn gian bán lậu mà giàu nhanh, chúng ta cũng lao đầu vào làm, khi họ đi tù chúng ta cũng đi tù à đó. Cho nên chúng ta cứ làm những việc chân chính, đặc biệt là những Phật tử làm những việc chân chính ở trong bát chính đạo Đức Phật dạy rồi, chính nghiệp, làm những nghề nghiệp chân chính. Có thể chúng ta không giàu có nhanh như người khác, đủ ăn, nhưng mà gì dưỡng được phúc báo lâu dài, không chỉ cho bản thân mình mà cho cả gì con cháu nhiều đời của chúng ta nữa đó. Cho nên kể câu chuyện tái ông Thất Mã như thế, các vị phải suy nghĩ cho thật sâu, thật kỹ thì mới hiểu được cái lời nói của thầy ngày hôm nay.